This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào toàn thể quý anh chị Mộng Lan, Hoàng Tín và quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay. California hôm nay nhiều khi còn thua của thời tiết của Houston đó chị Mộng Lan ơi, là bởi vì trời xanh trong, 75 độ, lý tưởng tuyệt vời, nắng chan hòa. Hôm nay cao nhất chỉ 77 và buổi tối nay trở lạnh, 46 độ, cơ hội mưa hoàn toàn không có. Ngày mai thì 60 là cao nhất, thấp 50 và sang đến ngày thứ 5 là 40% mưa. Và ngày thứ 6 cũng có 40% mưa và ban đêm sẽ trở lạnh. Và ngày thứ 6 có ba mấy độ thôi. Mời chị Mộng Lan với tin thời tiết như thế nào ạ?
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Đúng như vậy, Nam California hiện nay thì trời âm u và cái cơ hội mưa là 15%. Cao nhất hôm nay chỉ ở vào khoảng 59, thấp nhất 47. Ngày mai 61-48 và ngày thứ năm là nhiệt độ vào khoảng 58-55 với cái phần trăm mưa là 34%. Và thứ sáu thì cái phần trăm mưa cao hơn là 62%. Không biết tại Dallas của quý vị như thế nào, tên Hoàng Tín.
Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Kim Thoa, chị Mộng Lan. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 51 độ, bầu trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay thì ông mặt trời cũng khó lòng mà xuất hiện lắm bởi vì mây dày đặc quá. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 51 và thấp nhất là 34 độ nha thưa quý vị. Ngày hôm nay không có mưa, ngày mai cũng không có mưa trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi. Xin được mời chị hai chị.
Vâng, cảm ơn tin thời tiết của các anh chị. Và bây giờ thì bản tin thế giới vừa mới cập nhật cho biết rằng cái vấn đề mà các tù nhân ở Brazil đó vượt ngục đó, thì các giới chức của Brazil họ vừa mới xác nhận là có gần 200 tù nhân trốn thoát sau khi gây bạo loạn vào buổi tối ngay đầu năm mới, làm cho 56 người thiệt mạng. Và các giới chức Brazil xác nhận 56 người bị giết và 184 tù nhân trốn thoát ở cái nhà tù ở Manaus, miền Bắc của Brazil. Và giám đốc của cơ quan an ninh ở cái thành phố Amazonas này đã xác nhận với giới truyền thông bằng là họ đã phát giác 16 đường hầm mà tù nhân sử dụng để thoát ra ngoài và đã bắt lại được 40 tù nhân. Trong khi đó, số tù nhân bị chết vì ẩu đả được xác nhận là 56 người thay vì 60 người như tin trước đó. Nhiều người trong số này đã bị chặt đầu và phần lớn người thiệt mạng là thuộc cả băng gọi là First Capital Command ở Sao Paulo. Và đây là vụ bạo loạn do băng đảng buôn ma túy khởi xướng, có số thương vong lớn nhất tại một nhà tù ở Amazonas từ trước đến nay. Và giới chức Brazil khẳng định rằng vụ bạo loạn do hai băng đảng ma túy gây ra để tranh giành vùng đất hoạt động và ăn chia. Người mà điều hành các nhà tù ở Amazonas cho rằng đây là một vụ giết nhau vì động cơ thù địch. Và Bộ trưởng Tư pháp của Brazil cũng đã đến thành phố Manaus để gặp giới chức trách địa phương về cái vụ đó. Và vụ bạo loạn bùng phát từ hôm ngay đầu năm và kết thúc sau 17 tiếng đồng hồ. Lực lượng an ninh đã lập lại trật tự và giải cứu thành công 12 người quản giáo bị bắt giữ làm con tin. Và việc các tù nhân thuộc băng nhóm tội phạm gây bạo loạn và thanh trừng ở nhà tù ở Brazil rất là phổ thông. Hồi tháng 10 vừa qua đã có đến 25 tù nhân đã chết ở nhà tù Romana gần biên giới với Venezuela trong cái cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng. Và năm 92 cũng có một vụ bạo loạn đẫm máu cũng xảy ra ở nhà tù Carandu ở Sao Paulo, làm cho 111 tù nhân thiệt mạng. Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Brazil về tình trạng quá đông ở các nhà tù khiến cho tình hình trở nên mất kiểm soát. Riêng tại Amazonas thì số tù nhân lên tới 8.800 người, nhiều gấp 2 lần, nghĩa là 2,59 lần so với khả năng chứa của các nhà tù. Và Brazil thì có số tù nhân nhiều thứ tư trên thế giới sau Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga. Và theo thống kê của Bộ Tư pháp Brazil, thì năm 2014, phần lớn trong tổng số 622.000 tù nhân là thanh niên người da đen. Chị Mộng Lan.
gần 7.000 thường dân Iraq chết vì khủng bố và bạo lực trong năm 2016. Thưa quý thính giả, bản tin hôm nay cho biết rằng Liên Hiệp Quốc báo cáo là chủ nghĩa khủng bố và các hành vi bạo lực ở Iraq đã giết chết ít nhất 6.878 thường dân và làm bị thương hơn 12.000 người chỉ trong năm qua. Tuy nhiên, con số thương vong trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì thống kê đã không tính đến những thường dân bị thiệt mạng hoặc bị thương tích ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây Iraq trong các tháng như tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Theo nhóm sứ mệnh hỗ trợ Iraq của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNAMI, nói chỉ nên xem các số liệu vừa nêu là con số tối thiểu. Liên Hiệp Quốc nói số thương vong dân sự trong tháng 12 thấp hơn so với những tháng trước đó, mặc dù cơ quan này nhận định các vụ đánh bom khủng bố nhắm vào thường dân đã gia tăng vào cuối tháng. Vẫn theo phúc trình của UNAMI, có hơn 7.500 thường dân đã thiệt mạng tại Iraq trong năm 2015. Xin mời Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, hai tàu quân sự Nga gồm có một cái khu trục hạm chống tàu ngầm và một cái tàu tiếp liệu đã cập bến Manila, Philippines trong ngày hôm nay trong một cái cuộc thăm viếng hữu nghị được xem là hiếm hoi này. Tư lệnh phó của hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết là hy vọng sẽ có những cái cuộc tập trận chung trong tương lai với Philippines và nhiều nước khác ở Biển Đông. Và kính thưa quý vị, đây là lần thứ ba mà chiến hạm Nga đến thăm Philippines, đồng minh kỳ cựu của Mỹ tại Đông Nam Á. Theo nhà hàng thông tấn AFP cho biết thì trong cuộc tiếp xúc với báo chí thì phó đô đốc Nga là Eduard Mikhailov, phó tư lệnh của hạm đội Thái Bình Dương của Nga tuyên bố là hải quân Nga dự kiến là sẽ cùng với lại Philippines tập trận chung để mà chống khủng bố và hải tặc là hai cái mối nguy hiểm lớn ở Biển Đông. Theo hãng thông tấn AFP thì thật ra chưa có một cái kế hoạch cụ thể, thế nhưng phó tư lệnh của hạm đội Bình Dương của Nga tỏ ý hy vọng chắc chắn là các cuộc tập trận trong tương lai hay hoặc là thao dược chung, nhưng mà cũng có thể sẽ sử dụng một vài hệ thống tác chiến, hàm ý là Nga sẽ cung cấp vũ khí cho hải quân Philippines. Và cũng theo tuyên bố của phó đô đốc Nga Eduard Mikhailov, kế hoạch Biển Đông của Nga không dừng lại với Philippines mà sẽ mở rộng đến các thành viên của Đông Nam Á như là Malaysia hay hoặc là Trung Cộng. Đích thân tư lệnh của Hải quân Philippines là Đô đốc Francisco Cabudao đã đón tiếp hai cái chiến hạm Nga ghé thăm và cho biết đây là chuyến thăm viếng lần thứ ba trong lịch sử của hai nước. Từ khi lên cầm quyền ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì Tổng thống Duterte đã tỏ ra lạnh nhạt với đồng minh Hoa Kỳ, từng bước chuyển hướng Philippines sang Trung Cộng và Nga. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Loan.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, ngày hôm nay đó thì nhà sáng lập WikiLeaks là Julian Assange cho rằng là chính quyền Obama đã tập trung vào việc cáo buộc Nga phá hoại cuộc bầu cử Hoa Kỳ là nhằm phá bỏ cái tính hợp pháp của chính phủ tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Assange trả lời phỏng vấn của đài Fox News Hoa Kỳ đó vào ngày hôm nay 3 tháng Giêng rằng là chính quyền Obama đang cố bỏ tính hợp pháp của chính phủ Trump khi mà ông sắp vào tòa Bạch Ốc. Ông Assange nói trong cái cuộc phỏng vấn tiến hành ở đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London của Anh rằng chính phủ Obama cố gắng khẳng định tổng thống đắc cử Trump không phải là tổng thống hợp pháp. Ở trong suốt cái chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 đó, trang WikiLeaks liên tục công bố hàng ngàn email của ông John Podesta là giám đốc ban vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Hillary Clinton. Và WikiLeaks còn bị cáo buộc làm mất uy tín của bà Clinton và Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Bạch Cung. Và các tin tặc Nga được cho là đã tấn công mạng và trộm những cái email này. Và các email đã hé lộ những tuyên bố nhạy cảm của bà Clinton về nhiều vấn đề khác nhau. Chính quyền Obama đã cáo buộc Nga tiến hành tấn công mạng, phá hoại bầu cử nhằm giúp cho ông Trump thắng cử. Và gần đây đã trả đũa Nga bằng cách trục xuất 35 nhà ngoại giao của Nga ra khỏi Hoa Kỳ. Ông Assange tái khẳng định là Nga không phải là nguồn cung cấp tài liệu cho WikiLeaks. Và Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của chính quyền Tổng thống Obama. Ông Assange nhấn mạnh rằng các tài liệu do WikiLeaks công bố được nhân dân Hoa Kỳ đón nhận và tất cả tài liệu đều là thật. Ông Assange đang đối diện với các cáo buộc hiếp dâm ở Thụy Điển và ẩn náu trong đại sứ quán Ecuador tại London kể từ năm 2012. Và WikiLeaks đã đưa ra hàng trăm ngàn tài liệu mật về chính sách ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ trong năm 2010. Ông Assange đã từ chối đến Thụy Điển để trả lời chất vấn của các công tố viên vì sợ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ xét xử sau vụ đưa ra tài liệu mật nói trên. Và Ecuador đã cho phép ông Assange tị nạn vào năm 2012. Và chính phủ của Anh từng tuyên bố rằng sẽ bắt Assange nếu mà ông ra khỏi đại sứ quán của Ecuador. Chính quyền Ecuador hồi tháng 6 vừa qua tuyên bố rằng sẽ cho phép các công tố viên Thụy Điển thẩm vấn ông Assange tại đại sứ quán Ecuador ở London. Chị Mộng Lan.
Trong khi đó thì thưa với quý khán giả, Trung Cộng vừa loan báo sẽ xây một cái tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, dự đoán chiều cao sẽ vượt quá tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Tân Hoa Xã đưa tin là một hợp đồng xây dựng tòa tháp đôi trị giá 2 tỷ 700 triệu đô la này đã được ký kết vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Theo hợp đồng, một số công ty của Trung Quốc sẽ là nhà thầu cùng với tập đoàn Thai Buôn Rong, gọi tắt là TBR của Campuchia. Và vẫn theo tin của Tân Hoa Xã, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, tòa tháp đôi sẽ có tên là Trung tâm Thương mại Thế giới TBR ở Phnom Penh, cao 560 mét và sẽ được xây dọc theo sông Mekong tại thủ đô Campuchia. Tòa tháp đôi Petronas ở Malaysia đang giữ kỷ lục thế giới về độ cao, nhưng tòa tháp đôi mới mà Trung Cộng sắp xây ở Campuchia dự đoán sẽ cao hơn tòa tháp đôi Petronas 88 tầng của Malaysia, 108 mét. Trang mạng tin tức 24 Hours cho rằng công trình tháp đôi chứng minh cho quan hệ thân thiết giữa anh em hai nước Trung Quốc và Campuchia sau hàng loạt các ưu đãi đầu tư trong vòng 2 năm trở lại đây. Và đó là những từ ngữ trong ngoặc kép. Theo Trung tâm Nhân quyền Campuchia thì Trung Cộng đã thuê 4 triệu 600 ngàn hectare đất của Campuchia từ năm 1994 đến năm 2012 với hợp đồng 99 năm và mỗi hectare chỉ đáng giá có vài đô la Mỹ. Vẫn theo truyền thông trong nước thì Trung Cộng xây dựng tòa tháp đôi ở Phnom Penh là để thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Campuchia, nước được coi là đồng minh của Trung Cộng trong nhiều vấn đề khu vực và cũng là nước đang nắm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Cựu chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nhận định về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Phnom Penh rằng vai trò của Campuchia trong ASEAN hiện nay đang đặt ra rất nhiều dấu hỏi và việc Trung Cộng đầu tư rất mạnh vào Campuchia rõ ràng là có ý đồ chiến lược muốn lôi kéo Campuchia về phía Trung Cộng. Ông nói thêm là Campuchia sẽ trở thành một bàn đạp của Trung Cộng và cảnh báo Việt Nam sẽ phải rút ra những kết luận cần thiết. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, cựu đặc khu trưởng Hồng Kông là ông Tăng Âm Quyền, nhân vật thân Bắc Kinh bị thất sủng vì đã nhận quà có giá trị lớn từ các tỷ phú, đã tuyên bố là mình vô tội trong một cái phiên tòa xét xử ông về tội tham nhũng diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 1 năm 2017 tính theo giờ của Hồng Kông. Thưa quý vị, ông Tăng Âm Quyền, 72 tuổi, lãnh đạo đặc khu trong cái giai đoạn 2005-2012, là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của đặc khu Hồng Kông bị xét xử vì cái tội gọi là tham nhũng. Vụ án này đã làm rung chuyển Hồng Kông, một thị trường tài chính quốc tế quan trọng, vốn rất tự hào vì nổi tiếng thế giới về cái tính minh bạch cũng như là mở cửa. Ông Tăng Âm Quyền bị cáo buộc vì không khai báo dự định thuê một căn nhà xa hoa ở Thẩm Quyến. Chủ nhân của căn nhà này là một người tỷ phú đứng đầu của một tập đoàn truyền thông của Trung Cộng đang tìm cách được Hồng Kông cấp giấy phép hoạt động. Các nhà điều tra cũng cáo buộc ông Tăng đã không công khai cái chuyện một kiến trúc sư mà ông định trao huy chương danh dự chính là kiến trúc sư đã trang trí cái nội thất cho cái căn nhà sang trọng mà ông thuê ở Thẩm Quyến. Trước đây thì ông Tăng cũng đã từng tuyên bố tin chắc rằng sẽ được tòa xử trắng án. Thời gian gần đây, lòng tin của người dân Hồng Kông và chính quyền đã bị lung lay. Hàng loạt những cái vụ tham nhũng đã dấy lên nghi ngờ về một cái mối quan hệ giữa chính quyền cũng như là giới doanh nhân. Nhà lãnh đạo hiện tại là Lương Chấn Anh cũng đã phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng vì đã nhận 50 triệu đô la Hồng Kông từ một cái doanh nghiệp Úc trước khi ông lên nắm quyền đặc khu trưởng. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một bài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Asia Times Square với chương trình đêm chợ hoa lần thứ 10 mừng xuân Đinh Dậu. Thời gian vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong 2 tuần lễ nhằm ngày 20, 21, 22 và 27, 28, 29 tháng 1 với rất nhiều tiết mục đặc sắc.
Đánh dấu chặng đường 10 năm phục vụ quý đồng hương, đêm chợ hoa Asia Times Square năm nay đặc biệt có rất nhiều chương trình gian hàng mới chưa từng có nhằm đem đến quý đồng hương một mùa Tết trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.
Chương trình thi giọng hát Việt nhí với giải thưởng hấp dẫn, giải nhất 2.000, giải nhì 1.000, giải ba 500, hạng chót ghi danh vào ngày 10 tháng 1, ghi danh gian hàng hay bảo trợ. Xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331 hoặc Mỹ Linh 682-808-0756, website asatimesquare.com.
Đêm chợ hoa tại Asia Times Square xin kính chào đón quý vị.
Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà, cây mai vàng, cây đào hồng thắm tươi.
Chiều nay chị đãi em ăn phở nghe. Ui sướng quá, ở đâu vậy chị?
Đến tiệm phở 999 chi nhánh khu chợ Bến Thành nha. Họ mới khai trương đó, nhiều món ngon hấp dẫn lắm.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành có các món phở thơm lừng đặc biệt,
bánh xèo ngon,
bánh xèo ngon,
bún chả Hà Nội, cơm các loại,
bún thịt nước, cơm bò lúc lắc, món nào cũng ngon.
Phi trà đá nước ngọt trong tháng đầu khai trương.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành Arlington xin kính mời 682-323-4709, 682-323-4709.
bước vào mảnh đất thần châu ngàn năm, tràn đầy trí huệ cổ xưa và vẻ đẹp vĩnh hằng. Những anh hùng đã đi vào huyền thoại, chính nghĩa chói sáng và cổng trời rộng mở. Nền văn minh đã bị đánh mất nay được tái hiện một cách huy hoàng trên sân khấu Shenyun. Shenyun sẽ trở lại với Dallas Forward từ ngày 23 tháng 1 đến 5 tây tháng 2 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên lạc số 817-586-6517, 817-586-6517 hoặc vào trang web shenyun.com/tx.
Thiên Long Yến, trong mùa lễ này, quý vị muốn có món quà sức khỏe cho ông bà, cha mẹ hay người thân thì hãy đến Thiên Long Yến để có những món quà tặng cho người thân. Mua 250g yến được tặng thố và kỷ tử bách hợp đựng phèn. Đặc biệt được tặng một hộp sâm và được tặng thêm 100 đồng coupon. Lưu ý với quý vị là sâm tươi chưa bao giờ có, collagen 130 đồng một hộp, nay chỉ còn 90 đồng. Chúng tôi sẽ gói quà tại tiệm cho quý khách.
Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Rampery, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1.250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1.250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam, thứ bảy 28 tháng 1, để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ridge Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Ride Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samuel Jura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa
thứ ba, thứ tư, thứ năm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy, chủ nhật đến 4 giờ chiều, đóng cửa thứ hai và thứ sáu.
Radio. Và thưa quý thính giả, sau đây là phần thứ nhì của thời sự buổi trưa, trở lại với quý vị với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, hôm nay bản tin mới nhất Breaking News là một tin vui khi mà hãng Ford, nổi tiếng sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đó, đã hủy bỏ cái dự tính xây một cái cơ sở sản xuất ở bên Mỹ Tây Cơ. Và thay vì đầu tư 700 triệu Mỹ Kim vào để mà xây cái nhà máy ở bên Mexico, thì bây giờ họ sẽ xây ở Michigan, tạo ra 700 công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ. Và CEO của Ford là Mark Field nói rằng cái đầu tư này là coi như là một cái lá phiếu về sự tự tin trong cái môi trường mà gọi là về thương mại mà ủng hộ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ được khởi xướng bởi ông Donald Trump. Và ông cũng nhấn mạnh rằng là Ford không hề có một cái thương lượng gì đặc biệt với Tổng thống đắc cử Donald Trump cả. Khi mà trả lời cái cuộc phỏng vấn với CNN trong cái chương trình của ông Papi Halo, thì vào một cái cuộc phỏng vấn mà thứ ba ngày hôm nay đó, thì họ bảo rằng không có thương lượng gì đặc biệt với ông Trump cả. Họ làm cái điều này chỉ vì cho chính cái sự đầu tư cho cơ sở thương mại của họ. Và 700 triệu Mỹ Kim này sẽ được đầu tư vào Flat Rock ở Michigan trong cái chương trình mà sẽ đưa ra những cái xe điện mới cũng như những cái xe sẽ tự lái lấy trong tương lai. Bởi vì hãng Ford tin rằng là những cái xe điện đó sẽ vượt trội, sẽ làm cho những cái xe mà chạy bằng ga bây giờ sẽ từ từ được thay đổi trong vòng 15 năm tới. Và Ford dự trù cái tiến trình này của họ sẽ cho ra 7 cái xe điện mới trong vòng 5 năm tới. Và trong đó có cả cái Mustang Hybrid. Và Ford, những cái nhà gọi là giám đốc hàng đầu của Ford cũng đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Trump cũng như là Phó Tổng thống Mike Pence vào sáng ngày hôm nay. Chỉ vài tiếng trước khi mà Ford tuyên bố cái điều này, thì ông Trump cũng đã vẫn chỉ trích công ty GM là vẫn tiếp tục sản xuất những cái xe hơi Hoa Kỳ ở bên Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà nghiệp đoàn mà đại diện cho công nhân ở những cái hãng xưởng sản xuất xe hơi Hoa Kỳ thì rất là vui khi cái bản tin này cho thấy như vậy, và giữ lại công ăn việc làm cũng như tạo thêm 700 công ăn việc làm mới. Bởi vì đây là một cái gọi là U-turn, một cái thay đổi quay ngược đầu lại của công ty Ford. Bởi vì năm ngoái đó, công ty này tuyên bố họ sẽ đầu tư 1.6 tỷ Mỹ Kim ở Mỹ Tây Cơ để mà chuyển những cái hãng sản xuất, những cái cơ sở sản xuất Ford Focus từ Michigan qua Mỹ Tây Cơ để mà tiết kiệm những cái chi phí. Nhưng mà bây giờ đó thì Focus sẽ vẫn được sản xuất ở bên Mỹ Tây Cơ, nhưng mà là ở những cái cơ sở đã có sẵn ở Mosillo ở Mỹ Tây Cơ. Và thay vào đó, Ford sẽ cho nghĩa là gia hạn thêm những cái như là nới rộng thêm, mới thêm ở những cái cơ xưởng ở Michigan. Hiện thời thì Ford có 85.000 công nhân Hoa Kỳ, tức là tăng lên 28.000 nữa, tức là gần 50% so với 5 năm trước. Và ở Mỹ Tây Cơ thì Ford có 8.800 nhân viên, và cái cổ phần stock của Ford đã tăng 2.5% sau khi mà tuyên bố này. Và đây là một trong những cái điều mà người cố vấn của ông Trump đã tweet lên về cái tin tức mà Ford đã cancel những cái dự án ở bên Mỹ Tây Cơ là American First. Và đây là một cái điều mà làm ông Trump sẽ được thêm một số những cái credit khi mà ông đã tạo ra từ những cái công ăn việc làm, từ tiết kiệm được của Carrier, SoftBank và Ford là 51.500 công việc. Thành ra đây là tin vui chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, vẫn tin liên quan đến Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, thì hôm thứ Hai ông nói rằng nếu thị trưởng thành phố Chicago là ông Rahm Emanuel, cũng là cựu chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, không thể kiểm soát được tỷ lệ giết người đang ở mức rất cao như hiện nay, thì phải nhờ chính phủ liên bang hỗ trợ. Trong một bình luận trên Twitter, ông Trump viết rằng tỷ lệ giết người ở Chicago cao đến mức báo động, 4.331 nạn nhân của súng đạn với 762 án mạng trong năm 2016, tức là trung bình hơn án mạng một ngày. Ông Trump nói rằng nếu thị trưởng này không thể kiểm soát được thì ông phải yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ. Các vụ giết người ở Chicago thường là do mâu thuẫn băng đảng và ma túy trong các khu phố nghèo đã lên đến mức cao nhất trong vòng 20 năm qua, gần bằng số vụ giết người ở hai thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, đó là New York và Los Angeles gộp lại. Ông Emanuel là một đối thủ chính trị của ông Donald Trump trước đây là chánh văn phòng tòa bạch ốc cho tổng thống Barack Obama. Năm 2010 thì ông Emmanuel đã rời khỏi Washington và tranh cử Chicago, thành công hai nhiệm kỳ thị trưởng thành phố có 2.700.000 dân này. Mặc dù trước đây như nhiều thị trưởng của thành phố lớn khác, ông Emmanuel có chỉ trích ông Donald Trump, nhưng sau đó thì ông đã gặp tổng thống đắc cử trước ngày nhậm chức 20 tháng giêng. Trong cuộc gặp gỡ vào tháng 12 vừa qua thì ông Emmanuel kêu gọi ông Trump hãy tái xem xét lại lập trường cứng rắn của ông đối với người nhập cư bất hợp pháp. Xin mời anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội Mỹ đã bắt đầu họp tại Washington và đây là một cái kỳ họp thứ 115 trong cái lịch sử của nước Mỹ, với Đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số ở cả lưỡng viện và sẽ có những cái thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ, đặc biệt là các nghị sĩ đã được thông báo về cái việc là rút lại cái luật về y tế, cải cách luật thuế, thay đổi các quy định liên quan tới Hiệp định Paris về khí hậu, linh hoạt hơn trong các quy định về sử dụng súng theo mong muốn của Hiệp hội Súng trường Quốc gia. Chắc chắn là sẽ có một cuộc chiến về cái chương trình bảo hiểm y tế Obama, và đây chỉ là một cái ví dụ thôi. Donald Trump hứa là sẽ chỉ thay thế cái luật về bảo hiểm y tế để không làm ảnh hưởng tới người dân Mỹ. Thế nhưng luật mới sẽ phải còn chờ đợi rất là lâu mới có hiệu lực, có thể sẽ là một vài tháng, và nhiều người bi quan hơn còn dự đoán là phải mất tới nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian ưu ái của người dân Mỹ với tân tổng thống sẽ không kéo dài. Các nghị sĩ Hoa Kỳ ý thức được điều đó, cho nên họ hứa là sẽ hành động rất nhanh chóng để ghi dấu ấn cho chính quyền mới và làm cho cái thời kỳ Obama nhanh chóng rơi vào quên lãng. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Tha trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho buổi trưa với bữa cơm ngon, thật là ngon miệng với quý anh chị và quý thính giả. Chúng ta hẹn nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Bản tin hôm nay được bảo trợ bởi Teletron.
Chúc mừng năm mới! Hãy cùng Teletron tống cửu nghinh tân bằng cuộc đại hạ giá và tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ Sáu 13 đến thứ Hai 16 tháng 1. Teletron mua lại nệm cũ 500 đồng để quý vị đổi lấy nệm cứng chống đau lưng Amente 100% Italy, warranty 20 năm, tốt hơn nệm kim đan rất nhiều. Nệm lâm cừu, lạc đà, bơm ngựa của Maniflex Italy chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage hư cũ hay đang xài không ưng ý, Teletron mua lại 1.000 đồng để quý khách đổi lấy Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, tặng quà 600 đồng. Sofa cũ rách bỏ đi, Teletron mua lại 500 đồng để quý khách đổi lấy sofa Gia Nicoletti Made in Italy 35% off, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, chảo 3D Korea, nồi cơm điện Japan 15% off, thêm rebate đến 50 đồng. Kim nghĩa cao cấp Omi Victoria Luxury Spa Chair mua 10 tặng 1, trả góp không tiền lời. Teletron Dallas Forward 972 660 8999.